This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và hôm nay, đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160M xin được trở lại với luật sư Sonon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Chương trình này sẽ giúp cho quý khán giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản. Và những câu hỏi liên quan đến luật pháp, quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc là số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Phan Quốc Cường.
Quốc Cường thân ái gửi lời chào đến anh chị tại đài cùng toàn thể quý khán giả.
Hôm nay luật sư thế nào?
Hôm nay Quốc Cường rất khỏe. Không biết anh và mọi người ở đài có khỏe hôm nay không ạ?
Dũng Nghiêm với lại các sứ nhân viên khác cũng như các nhân viên của đài, một số người em vẫn bình thường. Ok anh. Thưa anh, thì thời gian vừa qua thì chắc có một cái tin nổi bật mà anh và quý vị khán giả đều biết, và cái tin này hình như là không chỉ riêng nước Mỹ mà cả thế giới đều chú ý hết, tại vì nó lấn át luôn cả cái chiến sự Ukraine nữa. Thì cái vụ mà cựu tổng thống Donald Trump là ứng viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024 á, đã bị đại bồi thẩm đoàn tại New York truy tố. Và thì thưa anh, thì anh nhận định về cái sự kiện này như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, cái hệ thống nước Mỹ sở dĩ nó vững mạnh và nó bền vững và nó đạt được cái hiệu năng để mà bảo vệ cho cái sự ổn định của xã hội, giúp cho người ta theo đuổi cái cán cân công lý và giữ được cái niềm tin của người dân vào cái cơ chế chính quyền để kích thích cái sự tự nguyện đóng góp của họ, cho dù đó là những cái khả năng tham gia quân ngũ một cách tự nguyện hay là đóng góp cho quốc gia trong nhiều khía cạnh khác nhau, thì nó phải dựa trên những cái quy tắc rất là thiêng liêng có trong Hiến pháp Hoa Kỳ và những cái nền tảng, những cái nguyên tắc hành xử của một cái xã hội văn minh dân chủ. Một trong những cái nguyên tắc đó là chính quyền của nước Mỹ nó chia thành ba ngành: lập pháp, tư pháp và hành pháp. Thì những cái người mà phục vụ trong cái cơ chế hành pháp đó, họ là những cái người thực hiện luật, do đó họ không phải là cái người mà được quyền và có thể mặc nhiên sử dụng cái quyền lực của họ để mà theo đuổi những cái vấn đề đảng phái. Những cái người mà khi tranh cử là họ đang bước ra public office thì họ có thể nói những cái chuyện theo tính cách đảng phái, họ có thể tấn công tối đa khi họ đang là ứng cử như một ứng cử viên. Nhưng một khi mà đã bước vào vị trí phục vụ thì nó có những cái nguyên tắc và luật lệ mà người ta phải tuân theo. So, khi mà chúng ta thấy một cái người mà được coi như là district attorney, tức là cái người công tố viên đại diện cho tiểu bang, đại diện cho người dân trong cái vùng đó, ông ta không có công bằng đối với một cái ứng cử viên hay một cái người thuộc đảng đối lập chính trị và được coi như là đối thủ mà cả đảng Dân Chủ tìm cách muốn tấn công, thì cái vấn đề là ông ta đã lạm dụng một cái vị trí hành pháp của ông trong vai trò là một công tố viên, một cái công cụ của lĩnh vực hành pháp để mà theo đuổi những cái mục tiêu đảng phái, tấn công đảng đối phương, tấn công ứng cử viên đối phương. Thì ông ta đã ứng cử vì cái mục đích đó và giờ đây ông ta đang sử dụng cái việc đó. Thì cái việc này nó rất là một cái chuyện rất là đáng xấu hổ, ông ta cần phải từ chức. Người dân Mỹ và áp lực người Mỹ cần phải áp lực lên cái chuyện này, tại vì không thể chấp nhận một cái trò hề một cách cẩn cẩm và gây rất nhiều tác hại lên trên cái sự ổn định chính trị của nước Mỹ. Ngày xưa, cách đây vài năm khi mà ông Trump đã ứng cử, nhiều người chống ông thì họ luôn lo ngại Và cái sự lo ngại vào thời điểm ban đầu nó có thể là hữu lý, bởi vì ông Trump trước kia là một cái người mà có thể nói là hay gây huyên náo, và ông chưa có kinh nghiệm trong chính trị. Nhưng mà bây giờ ông ra một vị nguyên tổng thống của nước Mỹ, ông cũng đang tiếp tục ra ứng cử và với cái số phiếu ủng hộ cao nhất trong đảng Cộng Hòa. Việc sử dụng cái thủ tục truy tố trong cái cơ chế hành pháp để như là một cái vũ khí công cụ chính trị hoạt động một cách bị ổi, đê tiện, để gây phiền nhiễu, gây phân tâm người dân, gây phiền nhiễu đó ứng cử viên đối phương. Nó là một cái trò mà chúng ta có thể thấy ở những chế độ độc tài hay một số quốc gia dân chủ còn rất là non kém sơ khai. Trong mấy trăm năm lịch sử dân chủ của nước Mỹ không có xảy ra cái chuyện là một cái người công tố viên nhỏ bé có thể dùng cái công cụ của mình, lạm dụng quyền lực của mình một cách quá đáng để mà tấn công một cái vị cựu nguyên thủ quốc gia. Điều đó không có nghĩa là một vị cựu nguyên thủ quốc gia hay một cái người lãnh đạo ở cấp quốc gia họ có quyền đứng trên pháp luật. Cái vấn đề ở đây là pháp luật đã bị chà đạp bởi chính cái người đang nắm cán cân công lý là cái vị truy tố. Bởi vì cái tội danh đó nó xảy ra ở cấp độ rất nhỏ. Ngay cả khi mà họ thành công mỹ mãn nhất chứng minh mọi cái yếu tố, nó cũng chỉ có thể là một cái tội tiểu hình mang cái tính cách kỹ thuật, chứ không phải là tội tiểu hình mang cái tính cách ác ý hay là gây nghiêm trọng gì cho ai, không có một nạn nhân nào cả. Và cái việc này là nó xảy ra trên khắp mọi thành phố nơi nơi của nước Mỹ, ngay cả những cái người doanh nhân, những cái người bình thường họ tranh cấp với nhau, nhưng mà để tránh phiền phức thì họ sẽ dàn xếp, họ bồi thường số tiền. Ông Trump, ông không có gây ra một cái nạn nhân nào trong suốt cái việc này. Và việc mà lạm dụng cái quá trình truy tố hình sự, trong khi thành phố New York, cái tiểu bang và cái thành phố đó là tội phạm tràn đầy ra, người dân là bị sát hại, bị gây hại rất nhiều, mà cái người công tố viên không làm đúng trách nhiệm của mình, lại cứ sử dụng vị trí của mình để mà như là một cái công cụ trò hề chính trị như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng là nó vô cùng tổn hại, nó vô cùng tác hại về lâu về dài cho cái nền chính trị Mỹ. Bởi vì một khi một cái trò hề như vậy được chấp nhận thì sẽ có những cái biện pháp trả đũa, sẽ có những cái trò hề khác ở cấp độ tương tự hay lớn hơn, và nó mở màn cho một cái sự xuống cấp trầm trọng của văn minh dân chủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn sự chia sẻ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Quốc Cường nghĩ rằng là ngay cả nhiều cái vị lãnh đạo của đảng Dân Chủ và cả những cái người dân, người trung dung và những cái vị trong đảng Cộng Hòa mà chống ông Trump, họ không bàn đến là chuyện chống hay ủng hộ ông Trump. Họ chỉ nói thẳng là cái vấn đề là thứ nhất, cái case nó quá nhỏ bé và nó không có cái yếu tố ác ý hay là gây tổn hại đến một nạn nhân nào cả để mà gọi là truy tố hình sự, chứ đừng có nói đến truy tố tội đại hình. Thứ hai là cái chuyện này trong thực tế nó xảy ra rất là bình thường và cùng lắm phạt dân sự thôi, chứ không có thể nào mà dùng cái quá trình hình sự cho một cái chuyện tiểu tiết như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy người ta nghiễm nhiên coi cái chuyện đó như là một cái hướng đi, trong con mắt của họ là cái hướng đi có thể nói gây nhiều thành công nhất để họ chặn đường hay cản phá cái hành trình tranh cử của ông Trump. Họ mong muốn gây cho đảng Cộng Hòa một hình ảnh xấu, tức là cái người ứng cử viên của mình lại đang bị truy tố trước tòa án. Thì chúng tôi nghĩ đó là một cuộc đặt cược mà chúng tôi nghĩ là sẽ không có tốt đẹp cho đảng Dân Chủ. Chắc chắn nó sẽ gây nhiều phiền nhiễu, tổn hại, mất mát về tài chính, thời gian, nỗ lực của bên đảng Cộng Hòa và của ông Trump. Nhưng mà cái sự tác hại lớn nhất là cái niềm tin của người dân vào quá trình chính trị của nước Mỹ, cái sự kính trọng của toàn thế giới đối với cái sự uy tín và cái sự nghiêm túc của chính trị Mỹ, thì giờ đây nó đã bị đe dọa bởi chính những cái hành động có thể nói là vô cùng ngu xuẩn và thiên vị đảng phái của cái người công tố viên ở vùng New York, ông Alvin Bragg.
Dạ, cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường. Thì quả thật thì phe Dân Chủ nó đã làm tìm đủ mọi cách để hạ bệ cựu Tổng thống Trump, và họ sẵn sàng đứng trên pháp luật để mà hành xử như là luật rừng, chẳng khác gì là Cộng sản Việt Nam hết. Tuy nhiên thì họ càng làm thì những điều tồi tệ thì người dân thì không chỉ riêng Hoa Kỳ và trên toàn thế giới thì càng thấy rõ bản chất của họ nhiều hơn, và nhiều khi làm cho cái vị thế của cựu Tổng thống Trump ngày càng tỏa sáng hơn. Thưa anh, thì cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump thì hôm thứ Ba ngày 4 tháng 4 thì tòa phúc thẩm địa hạt thứ 9 đã ra lệnh cho nữ diễn viên phim người lớn là Stormy Daniels bồi thường cho cựu Tổng thống Donald Trump gần 122.000 Mỹ Kim phí pháp lý xuất phát từ vụ kiện hồi năm 2018 mà bà đã đệ trình kiện ông Trump cái tội phỉ báng, nhưng sau đó đã bị bác bỏ. Bà Daniels đã kiện Tổng thống Trump vì tội phỉ báng sau khi vị Tổng thống đương thời này đăng trên Twitter một bài đăng cho thấy bức ảnh của bà và chồng cũ bên cạnh một bức phác thảo tổng hợp mà bà Daniels đã đặt vẽ một người đàn ông bí ẩn. Ông Trump đã yêu cầu thêm 5.150 Mỹ Kim tiền phí cho 10 giờ làm việc để chuẩn bị cho việc hồi đáp về khoản phí này, nhưng tòa phúc thẩm đã từ chối vì các khoản phí này không đi kèm với một bản liệt kê chi tiết. Thưa luật sư, ở Mỹ này thì những cái vụ liên quan tới tội phỉ báng thì như thế nào thì mới kết thành cái tội phỉ báng, thưa luật sư?
Dạ vâng, nó có một số yếu tố, thưa anh, thì trong cái khía cạnh mà dân sự là mình muốn đòi bồi thường cho cái uy tín cá nhân gây ra bởi cái sự phỉ báng của bên đối phương, thì nó có một số yếu tố mà mình chứng minh là bên kia đã nói ra một cái thông tin sai sự thật. Cái thông tin sai sự thật đó đã được nói hay viết ra và phát tán mà gây thiệt hại cho chính mình. Rồi nó sai, nó phải gây thiệt hại và nó phải rất là offensive, tức là mang cái tính chất xúc phạm. Dĩ nhiên là bên trong nó có chia thành 2-3 cái tiêu chuẩn, tức là một cái tiêu chuẩn căn bản là như vậy dành cho phần lớn người trong xã hội, là những người công dân bình thường. Rồi nó có một cái tiêu chuẩn dành cho những cái người gọi là public figure. Thì đối với những người public figure thì cái tiêu chuẩn nó phải có mang tính ác ý, tức là mình phải chứng minh được cái sự ác ý của đối phương, chứ không phải chỉ có nổi cái hành vi phát tán hay là nói thông tin sai sự thật và gây tổn hại là đủ. Và nó cũng có một cái tiêu chuẩn trung dung ở giữa là quasi public figure, tức là những cái người mà không phải là người của hoàn toàn của xã hội nhưng mà cũng có một cái tính chất lan rộng ngoài công cộng. Thành ra luật pháp thì nó chia ra những cái tiêu chuẩn và yếu tố rất là cụ thể để mà bên mà đang bị vu khống, hạ nhục một cách trái phép thì người đó cần phải chứng minh với tòa rằng những cái yếu tố này được hội đủ. Và sau khi chứng minh được cái tội danh của phe đối phương thì mình sẽ phải chứng minh cái phần thiệt hại. Rồi cái phần chứng minh thiệt hại là cũng là một cái khía cạnh riêng biệt. Đôi khi mình chứng minh đối phương có lỗi nhưng mà mình không chứng minh được cái thiệt hại. Thí dụ như đối phương thật sự là vu khống mình, nhưng mà cái thu nhập của mình thí dụ là 100.000, rồi bây giờ nó cũng là có 100.000. Thì đôi khi cái sự thiệt hại mình không chứng minh được, tòa sẽ dựa trên những cái bằng chứng về thiệt hại của mình đưa ra, và đôi khi tuyên bố bên kia có lỗi nhưng mà cái biện pháp trừng phạt sẽ là phải là xin lỗi nơi một cái diễn đàn công cộng, rồi nhiều khi chỉ phạt có $1 tiền phạt lấy lại. Nhưng mà $1 tiền phạt không có nghĩa là không trả chi phí pháp lý cho bên kia. Rồi đôi khi nhiều khi cái giá trị bồi thường thực sự nó nhỏ nhưng mà chi phí luật sư để mà đi đến được cái cán cân, cái cột mốc công lý đó thì nó tốn nhiều năm và hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn hay đôi khi hàng chục triệu đô la chỉ để xử một cái vụ như vậy, tùy theo cái sự phức tạp của vấn đề. Rồi trong cái vấn đề này thì anh thấy là rõ ràng bên kia họ đã bị chứng minh là họ đã phạm tội, họ đã nói láo, và cái chuyện nói láo đó công khai hạ nhục ông Trump và tin vào cái lời nói dối của cái bà Daniels cộng với cái người luật sư đã đi tù của bà, thì nó tạo thành một cái màn đánh phá ông Trump rất là dữ dội và trầm trọng. Và trong suốt thời gian đó những cái người cẩn trọng, cho dù họ tin hay không tin, nhưng mà vấn đề là họ nghĩ ông Trump đào hoa như vậy, nhiều vợ như vậy, cũng thích con gái đẹp như vậy, thì chắc không có lửa cũng có khói. Do đó ngay cả khi ủng hộ Trump họ cũng phải rất là cẩn trọng, là bởi vì một mặt họ nghĩ rằng chuyện ông lãnh đạo tốt cho quốc gia, phục vụ tốt quốc gia nên phải tách rời khỏi cái chuyện là ông có những cái khiếm khuyết về mặt cá nhân. Nhưng mà nó cũng khiến cho ông và đảng Cộng Hòa ở cái thế rất là bị động. và dĩ nhiên không ít thì nhiều thì ảnh hưởng rất là nhiều đến cái khả năng phục vụ của ông trong 4 năm, bởi vì có nhiều cái dự án lớn đã bị trì hoãn, nhiều cái công cuộc theo đuổi những cái chính sách công cộng nó bị phân tán lực lượng đi. Cái mục đích của phe đối phương là bào mòn cái ý chí, bào mòn cái tài nguyên, kéo dài thời gian, gây nhiễu loạn phân tâm dư luận quần chúng. Và nói thẳng ra thì kết quả ngày hôm nay cũng một mặt là tích cực, là nó đã cho thấy sự thật nó nằm ở đâu, và cũng giúp cho ông Trump bớt đi một cái vụ tai tiếng mà đã bêu rếu trong suốt nhiều năm. Nhưng mà một mặt khác thì cái hậu quả là thật sự vài trăm ngàn hay một vài triệu đô la làm sao thấm thía gì so với cái thời gian của một người mà bước ra phục vụ quốc gia ở vị trí cao nhất như vậy. Có rất là nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhưng mà đã mất rất nhiều thời gian, tài nguyên quý báu. Cái tiền thì còn có thể làm ra được, nhưng mà cái tài nguyên, cái là thời gian đã mất đi thì không thể lấy lại được. Thì đó là một số những cái thiệt hại mà nói thẳng ra là những cái kẻ nói dối, nói láo, vu khống như bà Daniels và luật sư của bà đã gây thiệt hại đến cho bên ông Trump, và ông có quyền theo đuổi. Còn thí dụ như bây giờ phải chứng minh cái thiệt hại như thế nào, chúng tôi nghĩ cái đó là một vế phụ, tại vì thật bản chất họ là họ tìm chứng minh được là cái chuyện đó không có đúng sự thật. Chứ bây giờ tính ra thì chưa chắc bà ta đã có tiền để mà bồi thường. Nhưng mà những cái diễn tiến gần đây cụ thể thì nó cho người ta thấy rằng là có cái giá phải trả khi mà người ta hành động mà bất chấp công lý, bất chấp sự thật và gây thiệt hại cho người bị hại.
Cảm ơn luật sư Phạm Quốc Cường. Thưa luật sư, thì có hai công ty cho thuê xe có tài xế đang đi tiên phong trong việc hướng tới lãnh thổ chưa được khám phá, khi họ tìm kiếm sự chấp thuận của cơ quan quản lý để vận chuyển hành khách suốt ngày đêm khắp một trong những thành phố đông dân cư nhất của Hoa Kỳ trên những chiếc xe không có người ngồi ở ghế lái. Nếu Cruise, chi nhánh của công ty General Motors, và Waymo, công ty con của Google, đạt được cái mục tiêu này trước cuối năm thì San Francisco sẽ trở thành thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ có hai dịch vụ hoàn toàn không người lái, cạnh tranh với những hãng xe truyền thống hồi trước giờ là Uber, Lyft và những hãng xe taxi khác, là những công ty vẫn còn phụ thuộc vào con người để điều khiển ô tô. Thưa luật sư, thì nếu mà chiếc xe có người lái gây ra tai nạn thì người tài xế có thể bị đi tù, còn nếu mà những chiếc xe mà không có người lái nếu gây ra tai nạn thì xin hỏi luật sư là ai sẽ chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ những công ty họ làm ra những cái chiếc xe không người lái này họ chịu trách nhiệm phải không luật sư?
Tùy theo là cái lỗi. Cái thủ tục đầu tiên là sẽ có những cái cuộc điều tra về những cái người và kỹ thuật công nghệ liên quan đến việc này. Rồi trong một cái vụ bình thường, khi mà cái chiếc xe nằm dưới sự điều khiển của người tài xế, người lái xe, mà nếu mà chứng minh là cái lỗi thuộc về chiếc xe đã bị sản xuất một cách khiếm khuyết bởi hãng sản xuất, sau đó thì chắc chắn hãng sản xuất sẽ bị kiện trong một cái vụ kiện dân sự đòi bồi thường, và đôi khi cũng có thể bị truy tố hình sự nếu mà cái sự khiếm khuyết đó nó quá là trầm trọng để mà những cái cơ quan giám sát cái ngành ô tô họ nhập cuộc. Thì tương tự như vậy, tuy là cái yếu tố con người nó đã bị lấy ra khỏi cái phạm vi điều khiển trực tiếp của chiếc xe, tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái vùng xám, bởi vì cái công nghệ nó còn đang ở cái giai đoạn phát triển. Những cái quy định luật lệ giám sát điều khiển những cái hoạt động này nó còn đang ở giai đoạn là đang được cấu tạo, cấu thành ở cái giai đoạn rất là sơ khai. Rồi những cái luật lệ mà giải quyết những cái vụ này thì chưa hề có một cái vụ nào để gọi là mở ra những cái câu hỏi pháp lý một cách rõ ràng cả. Thành ra chúng ta đang bước vào cái vùng xám, công nghệ đi trước, rồi sau đó là bắt đầu đến cái sự chấp nhận của xã hội và người tiêu dùng. Rồi sau một cái thời gian làm việc thì bắt đầu sẽ xuất hiện những cái vấn đề, những cái nhu cầu, mà lúc đó nó sẽ bắt buộc cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ nhập cuộc và đưa ra những cái án lệ, những cái precedent để mà tạo cái khung pháp lý giải quyết. Thì chúng tôi nghĩ là cái thủ tục điều tra luôn sẽ phải khởi động để tìm hiểu xem trong cái tai nạn đó thì nguy cơ hay là cái rủi ro, cái lỗi nó xuất phát từ đâu, để rồi sau đó người ta sẽ xem xét những cái luật hiện hành xem có thể truy tố hay có thể đòi kiện bồi thường những cái nơi phải chịu trách nhiệm hay không. Và nếu không thì Một là tòa sẽ phải thực hiện một cái bộ tiêu chuẩn gì đó để mà hướng dẫn cho cách giải quyết sự việc. Hai là những cái cơ quan lập pháp của mỗi tiểu bang và cơ quan lập pháp ở cấp quốc gia là quốc hội, họ sẽ nhanh chóng có những cái dự luật mới ra để nhằm giải quyết những cái vấn đề đó. Rồi cái hệ thống tư pháp thì họ trực tiếp giải quyết vấn đề, nhưng mà đôi khi cái khung pháp lý chưa có, thì chúng ta có thể thấy cái vấn đề nó sẽ được đẩy nhanh bởi các vị dân cử trong những cái viện lập pháp ở Hạ viện, Thượng viện, ở cấp tiểu bang, ở cấp quốc gia. Thì chúng tôi nghĩ đó là cái quy trình chúng ta sẽ đối diện, và chúng ta đang bước vào nhiều cái vùng xám, từ trí tuệ nhân tạo cho đến xe tự động lái, cho đến công nghệ điện, rồi các loại công nghệ mà cho phép lái xe mà không có sử dụng xăng. So, những năm tới sẽ là những cái kỷ nguyên mới về tiêu chuẩn sống của con người, cũng như những tương tác qua lại giữa con người, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Cảm ơn sự chia sẻ của luật sư Phan Quốc Cương. Và thưa quý vị, chương trình Tự do và luật pháp cùng với luật sư Phan Quốc Cương xin được kết thúc tại đây. Và quý vị có thể liên lạc với văn phòng của luật sư Phan Quốc Cương theo số điện thoại là 281-407-5622, 281-407-5622. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường đã dành thời gian đến với chương trình, và xin chúc quý thính giả cũng như luật sư Phan Quốc Cường có một cuối tuần Easter đầm ấm và vui vẻ bên bạn bè và người thân.
Vâng, một lần nữa Quốc Cường luôn hân hạnh đến với đài quý vị qua làn sóng của đài với những cái câu chuyện và những cái câu hỏi rất là thú vị để cho chúng ta cùng phân tích, cùng chia sẻ. Và chúng tôi kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Xin chào luật sư. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ 6 tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.